Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc diệt chủng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Việc Thánh Cha nói rằng Thánh nữ Jeanne d'Arc là một mẫu gương về dấn thân vào chính trị cho người giáo dân. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Việc Thánh Cha đã ôm lại cuộc đời của Thánh nữ Jeanne d'Arc mà ngài xem như một mẫu gương xinh đẹp về thánh thiện cho những người giáo dân hoạt động chính trị, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Vị thánh nữ này được Đức Thánh Cha mô tả như một trong những người phụ nữ mạnh mẽ, đã mang ánh sáng của tin mừng vào trong lịch sử, vào cuối thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh nữ Jeanne d'Arc là một người phụ nữ đã yêu Chúa Giê-xu và giáo hội cho đến cùng, và với chính tá tỏa sáng của mình, mời gọi chúng ta vươn lên một đời sống Kitô cao đẹp, biến sự cầu nguyện thành sinh hoạt chính của cuộc sống, thực thi thánh ý Chúa bằng mọi giá, sống yêu thương cho đến cùng. Thánh nữ sinh ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1412, trong một gia đình nông dân giàu có. Thánh nữ rất gần gũi với Thánh Katarina Siena. Cả hai đều là những giáo dân sống bậc đồng trinh và là những nhà thần bí không giam hãm cuộc sống trong tu viện, nhưng dấn thân vào những thực tại bi thảm của giáo hội và trần thế. Thánh nữ Jeanne d'Arc sinh ra trong thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng về Ly giáo lớn nhất trong lịch sử giáo hội tại Tây Phương. Lúc đó có một vị giáo hoàng thật và hai giáo hoàng giả. Đến khi thánh nữ qua đời, vẫn còn cảnh một vị giáo hoàng thật và một vị giáo hoàng giả. Tình cảnh này đã làm phát sinh những cuộc chiến huynh đệ giữa các dân tộc Âu Châu, trong đó tàn khốc nhất là cuộc chiến 100 năm. Là một thiếu nữ không biết đọc, biết viết, nhưng thánh nữ vẫn được giáo dục về đức tin đầy đủ. Năm 17 tuổi, thánh nữ khởi sự công cuộc giải phóng. Đầu năm 1429, thánh nữ đọc cho người ta viết một lá thư gửi cho vua nước Anh và các binh sĩ của ông đang vây hãm thành Orléans. Nhưng lời kêu gọi của thánh nữ đã không được lắng nghe. Lúc đó thánh nữ mới gia nhập vào quân đội và rao giảng tin mừng cho các binh sĩ. Các chứng từ để lại cho thấy lòng can đảm, đức trong sạch và sự tử tế của thánh nữ. Nhưng cuộc chiến đấu thất bại, thánh nữ bị bắt giữ và mang ra xét xử trong một phiên tòa có cả các nhà thần học. Bị kết án là lạc giáo, thánh nữ đã bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu. Đức Thánh Cha nói rằng, các nhà thần học thời đó, vì thiếu bác ái và khiêm tốn, đã không nhận ra tác động của Chúa nơi người thiếu nữ. Buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 1430, bị điệu ra pháp trường, thánh nữ Jeanne d'Arc xin được rước lễ lần cuối cùng. Thánh nữ xin một vị linh mục cầm thánh giá trước giàn hỏa thiêu. Đức Thánh Cha nói, như thế, thánh nữ chết khi đang nhìn về Chúa Kitô chịu đóng đinh và nhiều lần kêu tên Chúa Giê-xu. Khoảng 25 năm sau, một phiên tòa đã đảo lộn bản án và nhìn nhận rằng thánh nữ hoàn toàn vô tội và trung thành với giáo hội. Thánh nữ Jeanne d'Arc được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 phong thánh năm 1920. Tin Roma. Chủ tọa nghi thức kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi chiến thắng cơn cám dỗ của bi quan. Chiều thứ ba 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Ngài kêu gọi thắng vượt cơn cám dỗ của cam chịu và bi quan là một thái độ thiếu tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, trước hết cần phải biết ơn vì những bước tiến đầy ý nghĩa đạt được trong phong trào đại kết và vì những hội tụ đầy khích lệ, cũng như những đồng thuận về những điểm khác biệt và các quan hệ hỗ tương và hợp tác cụ thể trước những thách đố của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng chúng ta vẫn còn xa với sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho và đã được phản ánh trong cộng đồng tiên khởi tại Jerusalem. Trích dẫn Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha giải thích rằng sự hiệp nhất này được diễn tả một cách sâu xa trong sự tuyên xưng một đức tin duy nhất, trong sự cử hành chung việc thờ phượng và trong sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, con đường ưu biệt để có được sự hiệp nhất chính là đối thoại và cầu nguyện. Sau nghi thức kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, với sự tham dự của nhiều phái đoàn các giáo hội Kitô khác, Đức Thánh Cha đã làm phép một cành ô liu được phái đoàn Tin Lành Luther Đức trồng để biểu tỏ sự hiệp thông giữa Tin Lành và Công giáo. Tin Jerusalem. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại Jerusalem đã khai mạc vào ngày thứ Bảy 22 tháng Giêng vừa qua với buổi kinh chiều Apodenon theo lễ nghi chính thống giáo. Nhân dịp này, quản thủ thánh địa nhắc lại rằng chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại Roma đã do giáo hội mẹ tại Jerusalem soạn. Quản thủ thánh địa cũng cho biết hôm thứ Ba vừa qua, ước muốn hiệp nhất đã được tỏ rõ nơi các tín hữu Công giáo Menkit Hy Lạp trong một nghi thức được cử hành tại nhà thờ truyền tin với sự tham dự của nhiều tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác. Tham dự nghi thức theo truyền thống Byzantine và phần lớn bằng tiếng Ả Rập, do vị đại diện của Đức Thượng Phụ là Đức Cha Joseph Jules Zeref chủ tọa, có nhiều đại diện của các giáo hội khác. Các buổi cầu nguyện đại kết được các giáo hội chính thống Armenia, Tin Lành Luther, Công giáo Latin, chính thống Syria, chính thống Ethiopia và Anh giáo tiếp tục cử hành trong suốt tuần này. Riêng giáo hội Công giáo Latin đã tổ chức buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ giáo xứ Đấng Cứu Độ hôm thứ Tư vừa qua và tại nhà thờ Tiệc Ly hôm thứ Năm vừa qua. Năm nay, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo tại Jerusalem được cử hành vào một thời điểm đặc biệt, đó là ngày 29 tháng Giêng. Giáo hội chính thống Ethiopia tại Jerusalem tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt lần thứ Năm cho mọi giáo hội được hòa giải hiệp nhất và hòa bình. Buổi cầu nguyện được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Cha Abba Matthias, tổng giám mục giáo hội chính thống Ethiopia tại Jerusalem. Quản thủ thánh địa nhắc lại rằng buổi cầu nguyện này cũng trùng hợp với ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức, với sự tham gia của trên 2.000 thành phố và các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới. Tin Ancona, Ý. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cảnh báo về cuộc thanh lọc chủng tộc đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị các đức giám mục Ý tại Ancona, Trung Đông Ý, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, khẳng định rằng, từ lâu, các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo phải chịu nhiều cuộc bách hại nhất vì đức tin của họ. Ngài nói đến những cuộc tấn công đẫm máu ngày càng gia tăng trong những tháng vừa qua tại Ấn Độ, Pakistan, Phi Luật Tân, Sudan, Nigeria, Eritrea và Somalia. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, nghiêm trọng nhất là những cuộc tấn công xảy ra tại Iraq và cuối cùng tại Ai Cập. Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng, Trung Đông chắc chắn là vùng có nhiều căng thẳng nhất. Tại đây, sự thù ghét Kitô giáo vốn là hình thức bất khoan nhượng Kitô giáo rõ rệt nhất, chẳng khác nào một hình thức thanh lọc chủng tộc hay tôn giáo. Tin Lahore, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan công bố một ngày cầu nguyện và ăn chay. Đứng trước những xung đột và chia rẽ dẫn đến bạo động, và nhất là việc tôn giáo bị các phong trào Hồi giáo cực đoan sử dụng như phương tiện để gieo rắc hận thù, Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay trên toàn quốc. theo một thông cáo được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Một ngày cầu nguyện được tổ chức tại tất cả mọi nhà thờ, vào ngày Chủ nhật 30 tháng Giêng. Ngày cầu nguyện đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích đại kết và liên tôn. Trong một sứ điệp, Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, cũng mời gọi các tín hữu Kitô của các giáo hội khác, đại diện của các tôn giáo khác, cũng như các nhà tranh đấu cho nhân quyền, và mọi người thiện chí tham gia ngày cầu nguyện nói trên. Cha John Shakir Nadim, thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng thông tấn Fides rằng đây là một ngày cầu nguyện và ăn chay để xin Chúa ban ơn hòa bình và để chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô đóng góp cho đất nước bằng sự hiệp nhất, hòa giải và tha thứ. Linh mục thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết tình hình xã hội căng thẳng ở mọi quy mô. Sự nghèo đói tác động đến hầu hết mọi tầng lớp dân chúng. Chủ nghĩa cực đoan ngày càng lan rộng. Các đảng cầm quyền lẫn phe đối lập đều chỉ biết đến quyền lợi riêng tư của phe nhóm hơn là công ích. Chính trong bối cảnh này mà các tín hữu Kitô chịu kỳ thị và bị đẩy ra bên lề xã hội. Riêng về luật chống phạm thượng, cha Nadim cho rằng, vì tình hình căng thẳng hiện nay trong đất nước, bãi bỏ hay duyệt lại luật này là một điều không thực tế. Theo cha, chính phủ có thể ban hành những luật mới để giúp tránh những lạm dụng do luật chống phạm thượng tạo ra. Tin Sudan. Các đức giám mục Sudan kêu gọi cầu nguyện cho đất nước. Theo các tường thuật không chính thức, có đến 99% người dân miền Nam Sudan đã bỏ phiếu đòi hỏi độc lập cho miền này. Trong bối cảnh này, Đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục Tumbura Zambio, kêu gọi cầu nguyện để cuộc chuyển giao quyền hành được diễn ra một cách êm thấm. Trong một cuộc trao đổi với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Kusala nói rằng đây là một thời điểm lịch sử đối với người dân miền Nam Sudan. Họ phải làm những quyết định cao đẹp và tế nhị. Ngài xin mọi người hãy cầu nguyện cho một nền hòa bình lâu bền tại Sudan. Vị giám mục này tin rằng lời cầu nguyện và áp lực từ bên ngoài đã tác động thực sự trên chính phủ và cho họ thấy rằng chiến tranh không phải là một chọn lựa. Đức cha Kusala nói, không ai muốn bị cáo buộc vì khai chiến cả. Tin London. Đức Hồng Y Walter Casper được trao tặng huy chương Lambeth của Giáo hội Anh giáo. Mới đây, Đức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã trao tặng thánh giá Lambeth cho Đức Hồng Y Walter Casper, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Kể từ năm 1939, Giáo hội Anh giáo thường trao tặng huy chương này cho những người ngoài Anh giáo có công trong việc cổ võ sự hiệp nhất Kitô giáo. Đức Hồng Y Casper đã làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo từ năm 2001 đến năm 2010 vừa qua. Trong bài diễn văn đáp từ khi nhận huy chương, Đức Hồng Y Casper nói rằng ngài luôn mong ước được hiểu rõ hơn Anh giáo. Ngài nói với Đức Tổng giám mục Canterbury rằng hiểu được bản sắc của Anh giáo không chỉ là việc của người Công giáo, mà còn là vấn đề của chính người Anh giáo. Theo Đức Hồng Y, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, có hai vấn đề nền tảng trong cuộc đối thoại đại kết. Một là phải hiểu như thế nào về công giáo tính khi chúng ta tuyên xưng một giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Vấn đề thứ hai là làm thế nào để tiếp cận với não trạng hiện đại và hậu hiện đại trong xã hội Tây Phương đang nguyên và bị tục hóa. Đức Hồng Y nói rằng đây là những vấn đề chung của hai giáo hội, và các câu trả lời thường lại khác nhau. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân lên án một vụ đánh bom tại một khu kinh doanh ở Manila. Theo hãng thông tấn UK News, vụ đánh bom trên một chuyến xe buýt tại một khu kinh doanh ở Manila hôm thứ Ba 25 tháng Giêng vừa qua đã làm cho 5 người chết và 12 người bị thương. Cảnh sát cho biết một trái bom được kích nổ do một bộ phận gắn trong một chiếc điện thoại di động. Đức cha Ernesto Onchoco, giám mục Cuba, nói rằng đây có thể là một vụ khủng bố nhằm gây bất ổn cho chính phủ. Đức cha Teodoro Bacani, cựu giám mục Novaliches, cũng cho rằng vụ đánh bom nhằm mục đích gây bất ổn cho chính phủ. Ngài kêu gọi Tổng thống Benigno Aquino hãy chứng tỏ rằng mình có thể cai trị đất nước và thi hành luật pháp. Về phần mình, Đức cha Juan de Dios Pueblos, giám mục Butuan, nói rằng vụ đánh bom có thể là một thông điệp chính trị kêu gọi Tổng thống Aquino phải đối phó với nạn nghèo đói, tham nhũng và những vụ bắn giết đang làm băng hoại đất nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc diệt chủng các Tín hữu Kitô tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị các đức giám mục Ý tại Ancona, miền Trung Đông Ý, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Banasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã nói đến một cuộc thanh lọc chủng tộc đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng nói đến một cuộc thanh lọc như thế khi tiếp kiến các đại diện các giáo hội Kitô tại Pháp. Thanh lọc tôn giáo, diệt chủng và tiêu diệt là những từ hiện đang được sử dụng rất nhiều để nói đến số phận của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, nhất là sau khi xảy ra những cuộc tấn công tàn khốc mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Trung Đông không những không phải là một điều mới mẻ, mà ngày càng leo thang. Ngày 31 tháng 10 năm vừa qua, một cuộc tấn công dã man tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Kỳ Lễ Syri ở Baghdad đã làm cho 58 người thiệt mạng, trong đó có 2 linh mục và 75 người bị thương. Kế đó, trong đêm giao thừa 31 tháng Giêng năm vừa qua, một cuộc tấn công vào một nhà thờ chính thống Cốp tại Alexandria, Ai Cập đã sát hại 21 tín hữu và làm cho trên 100 người bị thương. Đức cha Louis Sako, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, nói rằng các tín hữu Kitô lo sợ và họ tiếp tục bỏ nước ra đi. Theo vị giám mục này, các tín hữu Kitô muốn được an toàn để giáo dục con cái họ. Theo ước tính, kể từ khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq hồi năm 2003, đã có khoảng 1.400.000 tín hữu Kitô Iraq đã rời bỏ xứ sở. Cuộc xuất hành đã đưa hàng trăm ngàn người sang các nước láng giềng như Syria, Jordan, Liban và gần đây nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Tổng Giám mục Kirkuk là một trong những người đã kêu gọi nhóm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để thảo luận về số phận của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nói rằng, việc đổ máu đang đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng này. Đây quả là một đại họa, bởi vì khi các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi, thì lịch sử, gia sản, phụng vụ, tu đức và chứng tá của Kitô giáo trong vùng này cũng sẽ bị biến mất. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã trích dẫn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Theo đó, các tín hữu Kitô tại vùng này là những công dân phải được hưởng tất cả mọi quyền công dân, tự do lương tâm, tự do thờ phượng, tự do trong giáo dục, giảng dạy và sử dụng các phương tiện truyền thông. tất cả các nhà lãnh đạo Kitô tại Trung Đông đều nói đến sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và sự leo thang của các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Đệ Tam Jonan, Thượng Phụ Công giáo Antioquia, một trong hai vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, giải thích rằng, với sự gia tăng của điều được gọi là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta phải gọi là chủ nghĩa cuồng tín bạo động, tại hầu hết các nước Ả Rập và các nước có đa số dân theo Hồi giáo trên thế giới, các nhóm thiểu số không Hồi giáo, cách riêng các tín hữu Kitô là những điểm nhắm dễ dàng của các cuộc tấn công khủng bố. Về phần mình, cha Samir Kali Samir, một linh mục dòng tên chuyên về Hồi giáo học, nói rằng vào thập niên 50, Ai Cập, nơi ngài sinh ra, là một đất nước kỳ diệu đối với các tín hữu Kitô. Cha Samir nói rằng vào thời đó, các tín hữu Kitô được nể trọng. Thế rồi vào thập niên 70, nước này bị Hồi giáo hóa. Giờ đây, các tín hữu Kitô Cốt vốn chiếm đến 10% của dân số 80 triệu người thường xuyên bị tấn công. Trong một bài viết được hãng thông tấn Asian News phổ biến, cha Savit cho biết, bạo động chống Kitô giáo là điều diễn ra mỗi ngày và nhằm mục tiêu quét sạch sự hiện diện của Kitô giáo khỏi Trung Đông. Đức cha Michael Fitzgerald, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, cũng nói rằng cuộc tấn công tại nhà thờ chính thống ở Alexandria nằm trong chiến dịch khủng bố nhằm gây bất ổn cho Ai Cập, đặt các tín hữu Kitô vào thế chống lại người Hồi giáo. Đức sứ thần tòa thánh tại Ai Cập nói rằng hiến pháp nước này xem Hồi giáo như một điểm quy chiếu cần thiết cho mọi luật pháp. Theo Đức sứ thần, đây là một điểm gây ra vấn đề. Đức cha Fitzgerald nói thẳng rằng, tại các đại học, trong các cơ quan công quyền và ngay cả trong quốc hội, các tín hữu Kitô cảm thấy rõ ràng rằng họ bị kỳ thị. Hơn nữa, trong khi người Hồi giáo xây cất đền thờ một cách dễ dàng, thì các tín hữu Kitô lại gặp nhiều khó khăn trong việc xin phép xây cất hay sửa chữa nhà thờ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng bạo động chống Kitô giáo không có liên hệ nào với Hồi giáo, xét như là một tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, Đức Hồng Y Nasala Boutros Sife, Thượng Phụ Công giáo Moranit tại Liban, nói rằng Hồi giáo là một tôn giáo của võ tôn thờ điều thiện trong cuộc sống, tôn thờ Thiên Chúa và cư xử tốt đẹp với người khác. Đức cha Eli Haddad, giám mục Công giáo Menkite tại Sidon, Liban, cho rằng Hồi giáo là một tôn giáo của hòa bình, nếu không nó không là một tôn giáo. Trong giáo phận Sidon, nơi có đến 90% theo Hồi giáo, Đức cha Haddad nói rằng ngài biết có những người đạo đức cầu nguyện ăn chay và giúp đỡ người khác, khó mà phân biệt giữa Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Ông Mohammed An Samad, một người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, tổng thư ký Ủy ban Toàn quốc Đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo tại Liban, khẳng định rằng giáo huấn của Hồi giáo dạy tôn trọng quyền tôn giáo của các tín hữu Kitô, dù là ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào, bởi vì tin Kitô giáo như một sứ điệp xuất phát từ Thiên Chúa là một phần của giáo lý Hồi giáo. Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, ông Samad nói rằng các tín hữu Kitô là một thành phần của nền văn hóa, văn chương và sự hình thành của nền văn minh khoa học của Hồi giáo.
Chương trình được tiếp nối với chương 1, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. tự do khỏi sợ hãi. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của con người. Càng sống trong bấp bênh và đe dọa, con người càng sợ hãi. Riêng với người tín hữu Kitô, sợ hãi là kẻ thù mà Chúa Kitô đã đến trong trần gian để khắc phục. Chúng ta được giải thoát khỏi sợ hãi để sống theo tinh thần tự do. Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với người tín hữu Kitô. Trong ngôn ngữ Do Thái, sợ hãi được mô tả như là một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Muốn hay không, sợ hãi luôn bám chặt lấy chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống. Sợ hãi tấn công chúng ta như đã từng tấn công các môn đệ của Chúa Kitô khi họ cùng đồng hành với Ngài trong cuộc sống dương thế. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi các môn đệ, đừng sợ. Ngài nhìn nhận rằng sợ hãi là một mối đe dọa triền miên cho niềm tin. Và đó chính là lý do Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Đọc lại cuộc đời của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nhận ra rằng thánh nhân cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi như tất cả mọi tín hữu Kitô chúng ta. Cuộc sống của vị giáo hoàng đầu tiên này là một điển hình cho thấy rằng sợ hãi là điều mà con người không thể thắng vượt trong một sớm một chiều. Thắng được sợ hãi là cả một tiến trình lâu dài. Thánh Phêrô là một con người đã biết thế nào là sợ hãi. Thánh nhân sợ hãi là bởi vì niềm tin của thánh nhân được đặt trên một lòng nhiệt thành, không xuất phát và tập trung vào lời Chúa. Có những lúc niềm tin ấy sáng lên một cách khác thường. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Thánh Phêrô đã nhanh nhẩu đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu biết rằng Thánh Phêrô biết được điều đó không do kiến thức tự nhiên, mà do mặc khải của chính Thiên Chúa. Ngay cả trước khi hoán cải, Thánh Phêrô đã nhận được mặc khải từ Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu đã tuyên bố thiết lập giáo hội của Ngài. Chúa Giêsu đã không xây dựng giáo hội của Ngài trên Thánh Phêrô. Ngài xây dựng giáo hội trên mặc khải về thiên tính của Ngài. Tuy nhiên liền sau những lời tuyên tín ấy, cuộc đời của Thánh Phêrô đã không diễn ra như là một chuỗi của những lời tuyên xưng can đảm. Chỉ vài tháng sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, Thánh Phêrô đã chối Ngài. Thánh nhân tuyên bố không hề biết Chúa Giêsu là ai. Chỉ có một động cơ duy nhất thúc đẩy con người này chối bỏ Chúa. Động cơ ấy chính là nỗi sợ hãi. Trong 3 năm, Chúa Giêsu đã là người thầy, người bạn và là Chúa của thánh nhân. Giờ đây, Ngài bị đem ra xét xử. Thánh Phêrô sợ rằng chính mình cũng sẽ cùng chung một số phận. Hình ảnh của thập giá ám ảnh thánh nhân. Thánh nhân sợ đến độ thề thốt và chửi rủa nữa. Vì sợ cho mạng sống của mình mà Thánh Phêrô đã chối Chúa. Tuy nhiên, không phải đột nhiên mà vị thánh này đã tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi đi vào trong con người một cách rất tinh vi. Thánh Phêrô không chỉ tỏ ra sợ hãi trong ngày Chúa Giêsu bị bắt đem ra xét xử. Ngài đã bắt đầu sợ hãi liền sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn. Với tất cả nhiệt tâm, thánh nhân tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng liền sau đó, khi Chúa nói đến cuộc tử nạn của Ngài, thánh nhân liền can gián Ngài. Thánh Phêrô đã nói lên điều đó với tất cả sự chân thành của mình. Nhưng thái độ chân thành không đương nhiên biện minh cho sự sai lạc của con người. Một kẻ sát nhân cũng rất chân thành trong những hành động tội ác của mình. Thánh Phêrô đã chân thành can gián Chúa Giêsu, nhưng thánh nhân bày tỏ sự quan tâm ấy không phải vì được lời Chúa hướng dẫn, mà chỉ do nỗi sợ hãi thúc đẩy mà thôi. Chúa Giêsu đã dạy dỗ bảo ban các tông đồ trong 3 năm liền. Ngài đã ban cho các ông lời sự thật của Ngài. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã không còn lắng nghe lời của Đấng là sự thật nữa. Thánh nhân chỉ còn biết có nỗi sợ hãi của mình mà thôi. Thánh nhân đã chối bỏ sự thật của thập giá. Có qua thập giá mới đến vinh quang. Đó là bài học mà trong 3 năm liền, Chúa Giêsu không ngừng lặp đi lặp lại với các tông đồ. Nhưng trong giây phút ấy, Thánh Phêrô đã chẳng còn nhớ đến bài học ấy. Thánh nhân chỉ còn thấy thập giá. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá đã thúc đẩy thánh nhân chối Chúa. Sợ thập giá, đó cũng chính là nỗi sợ của mỗi người chúng ta. Chúng ta sợ phải chết cho những ước muốn của chúng ta. Theo Thánh Phaolô, nỗi sợ hãi ấy chính là con người cũ mà chúng ta cần phải cởi bỏ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20, Thánh Phaolô đã chia sẻ như sau: Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Và sự sống mà tôi đang sống trong thân xác đây, tôi sống nhờ lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã tự hiến cho tôi. Muốn hay không, đi được tự do thật sự, chúng ta cần phải đóng đinh rất nhiều góc cạnh ẩn kín trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải để cho Thánh Thần chiếu soi vào trong linh hồn chúng ta, và cho chúng ta thấy phải đóng đinh những vùng tâm tối của chúng ta. Thánh Phêrô đã hoàn toàn mù quáng trước thập giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân hoàn toàn không muốn chấp nhận rằng Ngài phải chết mới mang lại sự sống cho con người. Nỗi sợ hãi đã đi vào con người thánh nhân và đã xâm chiếm mọi nơi trong tâm hồn của thánh nhân. Thánh nhân đã không chấp nhận con đường thập giá của Chúa Giêsu và sau đó đã chối Ngài. Thánh nhân không muốn sống theo lời Chúa, mà chỉ muốn hành động theo ý muốn và sức riêng của mình. Chính nỗi sợ hãi đã khiến cho con người không còn nhận ra sức mạnh của lời Chúa, mà chỉ còn biết tin tưởng nơi sức riêng của mình mà thôi. Ngay cả lòng nhiệt thành cũng có thể chỉ là thể hiện của sự sợ hãi. Trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chúng ta thấy rõ thái độ sợ hãi ấy của Thánh Phêrô khi Ngài rút gươm chém đứt tay một người đầy tớ của vị thượng tế. Thánh nhân đã cố gắng để giúp Chúa Giêsu tránh khỏi thập giá. Thánh nhân hành động như thế chỉ vì sợ hãi mà thôi. Khi Chúa Giêsu bị bắt đi, thánh nhân đi theo đằng sau. Nhưng dĩ nhiên, Ngài đi đằng sau mà chẳng hề đi theo con đường của Chúa Giêsu. Sự sợ hãi có thể đưa chúng ta ra khỏi con đường của Chúa. Và ở tận cùng con đường ấy là hành động chối bỏ Chúa. sự sợ hãi không bao giờ biện minh cho những hành động sai trái. Nó chỉ tạo nên chúng mà thôi. Khởi đầu bằng một hạt giống nhỏ, nó sẽ tạo ra vô số những người bạn đồng hành của chối bỏ và buồn phiền. Tất cả nỗi sợ hãi của Thánh Phêrô đều bắt đầu bằng một hạt giống nhỏ là sợ thập giá. Và cuối cùng, nó đã trở thành hiện thực trong hành động chối bỏ Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Các bạn thân mến, thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã cùng suy nghĩ về tội lỗi và sự chết. Qua đó, mỗi người chúng ta nhận ra được sự yếu đuối mỏng giòn của thân phận làm người của chúng ta. Chúng ta cũng thấy mình cần phải thay đổi cuộc sống như thế nào cho xứng đáng hơn với lòng nhân hậu và tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã có những quyết tâm quay trở về sống trong sự hướng dẫn và đường lối thánh thiện mà Chúa muốn chúng ta thực hiện mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Trong ước muốn trở nên thánh mỗi ngày, hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ về cuộc phán xét. Trước hết, chúng ta hãy đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn yêu thương và biết rõ từng người chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài soi sáng lòng trí chúng ta, để chúng ta biết được đâu là điều cần thiết mà chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện trong cuộc sống hiện tại. Hầu Ngài phán xét, chúng ta là những người môn đệ trung thành của Chúa, đáng được hưởng phần gia nghiệp muôn đời, là sự sống hạnh phúc muôn đời trong nhà Cha của chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ đến thời kỳ mà Thiên Chúa định để chấm dứt lịch sử trần gian. Rồi sau bao nhiêu điềm kinh khủng làm con người hẻo hắt vì hãi hùng, lửa như từ trời trút xuống đốt cháy tất cả mọi vật trên mặt đất ra thành tro bụi. Sau trận bão lửa và sấm sét đó, tất cả mọi người sẽ từ đất sống lại và theo lệnh tổng lãnh thiên thần mà ra đứng trước cánh đồng Josaphat. Nhưng than ôi, họ khác nhau chừng nào, người thì có xác vinh hiển chói sáng, kẻ khác thân xác lại hì hợm, xấu xa ghê tởm. Chúng ta hãy suy đến sự oai nghi vô cùng của đấng thẩm phán tối cao, khi Ngài hiện ra chung quanh có thần thánh trầu. Trước mặt Ngài sừng sững cây thánh giá chói sáng hơn mặt trời, là biểu hiệu khoan hồng cho những kẻ lành và nghiêm khắc cho những kẻ dữ. Với một lệnh nghiêm khắc được thi hành, vị thẩm phán phân kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Kẻ lành thì ở bên phải Ngài, kẻ dữ thì ở bên trái. Đây là sự chia rẽ đời đời, không bao giờ hai phe đó sẽ tụ hợp nhau lại nữa. Khi đã phân chia hai bên, sọ lương tâm của mọi người đều mở ra. Người ta thấy rõ những tội ác của kẻ dữ, lòng khinh thị của họ đối với Thiên Chúa. Còn bên kia, lòng thống hối ăn năn của kẻ lành, các hậu quả của ơn sủng Thiên Chúa đã ban cho họ, không gì còn che giấu được. Thật là tủi hổ biết bao cho những kẻ dữ, những kẻ đã không sống và thực hiện huấn lệnh yêu thương của Chúa ban. Và trái lại, thật là an ủi, hạnh phúc chừng nào cho những kẻ lành, những kẻ đã luôn biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa, trông cậy vào Ngài và thực hành giới răn yêu thương Chúa ban trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy suy đến phán quyết cuối cùng cho những kẻ dữ. Vị thẩm phán tối cao sẽ tuyên án: cút đi, hỡi đồ vô phúc. Hãy xéo vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ và các bầy tôi của nó. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 41. Chúng ta hãy cân nhắc, suy ngẫm các lời ghê sợ ấy. Chúa phán, cút đi. Đó là câu Chúa muốn khẳng định rằng, Ngài từ bỏ đời đời những kẻ khốn nạn ấy. Ngài đuổi họ vĩnh viễn khỏi gia đình của Ngài. Ngài gọi họ là đồ vô phúc. Thật là một lời chúc dữ ghê sợ. Lời chúc dữ bao gồm mọi sự khốn nạn. Lời chúc dữ không dứt giác lại được gì, chỉ kéo dài muôn đời muôn kiếp. Ngài nói tiếp, hãy xéo vào lửa đời đời. Ôi hồn tôi, hãy xem cuộc đời vô tận ấy. Ôi hỡi hình khổ muôn đời muôn kiếp, chúng thật đáng hại hùng. Ngược lại, chúng ta hãy suy đến bản án của kẻ lành. Vị thẩm phán gọi, hãy đến. Ôi thật là lời êm ái của ơn cứu rỗi mà Chúa dùng để kéo chúng ta đến với Ngài và đem chúng ta vào trong lòng nhân hậu của Ngài. Hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, thật là lời chúc lành thân yêu gồm mọi chúc lành. Chúng con hãy thừa hưởng nước Cha đã sắm dọn cho chúng con từ buổi tạo thành vũ trụ. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 34. Lạy Chúa, ơn huệ thật lớn lao, vì nước ấy không bao giờ cùng tận. Với tất cả tâm tình suy ngẫm đó, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình cảm mến và dốc lòng. Hỡi hồn tôi, hãy run sợ khi nghĩ đến sự ấy. Lạy Chúa, ai có thể làm con vững tâm về ngày đó? Ngày mà các cột trụ bầu trời cũng sẽ rung chuyển vì sợ hãi. Chúng ta hãy thật lòng ăn năn và chê ghét tội mà chúng ta đã trót phạm, bởi vì tội là điều độc nhất có thể làm cho chúng ta hư mất trong ngày đáng hại hùng đó. Ôi, tôi muốn tự xét tôi bây giờ để khỏi bị phán xét. Tôi muốn khảo sát lương tâm và lên án tôi, cáo tội và tự sửa, hầu vị thẩm phán không lên án tôi trong ngày kinh hoàng. Vậy giờ đây, tôi sẽ quyết tâm xưng tất cả những lầm lỗi đã phạm. Tôi sẽ khiêm tốn và mở lòng mình ra để lãnh nhận những lời dạy bảo cần thiết, hướng dẫn đời tôi được nên thánh thiện mỗi ngày. Sau hết, chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã cho chúng ta phương thế để vững tâm về ngày đó, và cho chúng ta thời giờ an năn thống hối. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả tấm lòng khiêm cung thống hối, chân thành của chúng ta. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta trung thành với Chúa cho đến ngày sau hết của cuộc đời mình. Chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Thank you.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin trái tim Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha, dẫu tình đời quá xót xa. Xin yêu bằng trái tim Ngài, biết thư tha sống an. Thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn thiêu dối. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chiếc treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện vui như sau. Một chàng trai đang trên đường đến phiên chợ tỉnh với tay cắp một con gà, tay bên kia ôm chú lợn con và trên đầu đội cái rổ. Khi đến gần ngã tư, anh ta lưỡng lự chưa biết đi con đường nào, thì thấy một cô gái trẻ tiến lại gần và đi cùng hướng với mình. Anh ta bèn bước đến hỏi, thưa cô, xin cô vui lòng chỉ cho tôi đường đến phiên chợ tỉnh. Cô gái trả lời, vâng, tôi cũng đang trên đường tới đó. Chúng ta sẽ đi theo lối này khoảng một dặm, rẽ trái đi tiếp một dặm rưỡi, tiếp tục rẽ trái đi thêm một dặm nữa là tới nơi. Chàng trai đưa ý kiến hỏi, cô à, cô nói rẽ trái, rồi rẽ phải, vậy sao chúng ta không đi băng qua cánh rừng này cho nhanh? Cô gái trả lời, đúng là như thế, nhưng làm sao tôi có thể đi xuyên rừng với một người lạ? Nhỡ anh tìm cách hôn tôi thì sao? Chàng trai đáp, cô nhìn xem, làm sao tôi có thể hôn ai được với con lợn bên tay này, con gà bên tay kia và một cái rổ đội trên đầu cơ chứ. Cô gái hóm hỉnh đáp, ờ, thì anh có thể đặt con gà xuống đất, rồi đặt cái rổ trên con gà, còn tôi có thể sẽ giúp anh giữ con lợn này. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh ta. Thực ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thực hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khó khăn ấy, con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu thương, chúng ta nhất định sẽ có những cách thức để thể hiện. Mọi thứ trên đời này đều có một thông số, một cách tính toán chính xác ngoại trừ tình yêu.
và cũng không có sự cân đong đo đếm nào đánh giá chính xác được giá trị của tình yêu. Vì thế giá trị của tình yêu chính là sự cảm nhận trực tiếp của người được yêu. Những việc làm của chúng ta dành cho người anh em tuy rất nhỏ, thậm chí có thể đơn sơ, nhưng lại thể hiện một tình yêu lớn lao nếu ta đặt vào đấy cả tấm lòng yêu thương của mình. Mẹ Teresa cũng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và rất dễ nói, nhưng âm vang của nó thì kéo dài vô tận, cũng chỉ vì những lời nói ấy được xuất phát từ một sự quan tâm chân thành. Không có sự yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Có thể ví những hành động, lời nói, cử chỉ của chúng ta như những dãy số không, và dãy số đó trở nên giá trị khi và chỉ khi ta đặt trước đó con số một của lòng yêu thương. Trong thư gửi tín hữu thành Corinto, Thánh Phaolô đã viết, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ ư, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi sẽ chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần, có hạn sẽ biến đi. Đúng như vậy, mọi giá trị trên cuộc đời này rồi sẽ qua đi, duy chỉ có tình yêu là tồn tại. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu, chỉ với một tình yêu cao vời và vĩ đại, với khát khao muốn cứu độ nhân loại tội lỗi, mới khiến từ địa vị của một đấng tối cao mà Thiên Chúa mới nghĩ ra được việc phải xuống thế mặc lấy thân phận làm người để thực hiện công trình cứu chuộc. Chúng con vô cùng cảm tạ hồng ân và xin Chúa cũng hãy ban cho chúng con quả tim thông minh để chúng con luôn có những cách thức để thực hiện những cử chỉ, lời nói yêu thương, để cuộc sống của chúng con luôn là niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Dân thánh tâm Chúa tin con, khô khan bội bạc chai đá. Dân thánh tâm Chúa tin con, vô ơn sống không tình cha. Tìm về lòng Chúa xót thương, rửa sạch tội lỗi vẫn vương. Tìm con yêu trái tim người, Chúa con đón con về. Từ thanh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thanh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thanh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thanh giá chiếc treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi. Từ thanh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thanh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhận ơn cứu rỗi. Trên thanh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thanh giá chiếc treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình trời con ơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.